Trở lại vô thượng thâm thâm vi diệu pháp bất thiên vạn kiếp nam tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì hiện giải như lai chân thật nghĩa. Thì là Phật. Ủa, nhưng bây giờ thực sự là bác CD là thép nhiều quá, ở đâu thì Phật pháp cũng có thể nghe được phải không? Các thầy bây giờ giảng rất nhiều CD rồi sách vở rồi, thành ra đâu cũng nghe được phải không? À, nhưng mà của tác giới kinh này thì chắc các thầy ít giảng lắm. Thầy giảng thường thường nghe giảng Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cương, mấy cái đó là người mọi người thích. Hay Thủ Tăng Nghiêm, mấy bộ đó là các thầy thích giảng nhất. Cái ý nghĩa thâm áo phải không? Nhất là giảng về Kim Cương, tánh không phải không? Giảng sao cũng được. Mình gắn ngồi không có đầu óc nó không không biết làm, mình không biết mình đang làm gì. Thành ra bây giờ mình ở đây mình giảng U Bồ Tát là mình giảng có hay mình giảng có, tức là giảng cái hình tướng. Thành ra bộ kinh là bộ kinh về hành. Giáo lý của Phật có chỉ làm bốn phần, tức là giáo lý hành và quả.
Giáo lý hành quả và là hành chính phải không? Tức là giáo là cái ngôn giáo, tức là kinh là có chữ trong đó là giáo, lời Phật dạy là giáo. Sau cái giáo đó nó có cái lý của nó, mỗi lời Đức Phật dạy là hoàn toàn có cái lý ý nghĩa của nó, không thâm hoặc là thiển, thâm sâu hoặc là nông cạn, tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Rồi kế đó là hành, tức là mình có giáo lý rồi thì mình phải thực hành, chứ nếu không học mình nó khác với ông triết gia, mấy ông triết học á, lý không à, không có hành, không? Lý không à, không như là cái gì đó không, nghe là ngồi nghe là nghĩ lung tung hết, rồi hành thì đến muốn đợi đến kết quả thì đến chứng. Thì mỗi bộ kinh á, thầy giảng kỳ trước á, có bộ kinh thì chuyên về cái lý, bộ kinh chuyên về hành, bộ kinh chuyên về quả. Ví dụ như bộ kinh Hoa Nghiêm á, chuyên về quả, là nói về cảnh giới của chư Phật. Còn những bộ kim gia, ví dụ như lý, ví dụ như một kỳ kim cương chẳng hạn, thì nói về lánh tánh không không. Bộ kinh của mình là bộ kinh về hành, nói về giới luật. Cái bổn phận của người cư sĩ, một cái người xuất gia thì phải làm thế nào. Cái quyển U Bồ Tát giới kinh này, bây giờ nó bắt đầu nó mới xuất hiện sau 1500 năm. Ẩn trong cái đại tạng không ai được phát giác hết. Các vị tổ ít khi nào mà lật ra để coi cái quyển này lắm. Bởi vì thời đó cái người học Phật á, cái trình độ họ, căn cơ họ cao, họ thành ra họ dễ hiểu. Cư sĩ họ cũng có thể học những giáo lý cao thâm, phải không? Bây giờ đời mình á, mình cần hành. Thành ra cái quyển này tại sao bắt đầu quan trọng? Thì thầy giảng kinh kỳ rồi đó, thì mình khai kinh thì nó có biết rằng một kinh nó có ba phần, tức là phần tự rồi phần chánh tông và phần lưu thông, tức là cũng như cái mình là một bài luận có mở đầu không gì kêu là gì nhập đề đến thân bài đến kết luận. Thì nhập đề tức là bài tựa, thì tựa thì dĩ nhiên là tự không, tựa tức là tự, thì như thầy nói có tổng tự và có biệt tự không. Tổng từ này cũng gọi là chứng tín từ không? Thì mình thì kỳ rồi mình giảng xong rồi. Nó là nó giảng như là xong thì nó xong nhưng mà chưa xong, hay nó có 6 phần phải không? Nó có 6 cái phần này xong rồi đó thì mới kêu là chứng tín được. Tức là nó có cái gì? Tín thành tựu. Rồi có gì? Văn thành tựu. Rồi có gì? Chủ thành tựu. Rồi có gì? Sứ thành tựu phải không? Rồi có gì nữa? Như thị, ngã văn, rồi thời thành tựu. Rồi cuối cùng là chúng thành tựu, có ba số cái này. Thì bất cứ bộ kinh nào, đại thừa, tiểu thừa đều có cái phần này. Thì dĩ nhiên cũng có phần này biệt tự. Thì cái này kêu là phát khởi tự. Thì kỳ trước mình nói là trong mình giảng hết cái chúng thành tựu thì cái bộ kinh này đặc biệt là có 1250 vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu ni, 1000 ưu bà tắc và 500 người ăn mày, không có ưu bà di. Thì đặc biệt cái bộ kinh này không có ưu bà di, nhưng mà thực sự đưa ưu bà tắc đại biểu cho ưu bà di không sao hết. Ông chị vợ ở nhà nói cô ông chồng đi nghe pháo về nói là cho vợ nghe, hiểu không? Cái đó chuyện không có việc gì vậy ngạc nhiên ha. Thì đó là cái phần mà kêu là tổng tự giảng xong. Thì tại sao hồi xưa nói tại sao đặc biệt cái bộ kinh này không thấy thần, Thiên Long Bát Bộ không thấy. Những bộ kinh như thí dụ như Phê Hoa Nghiêm không? Hoa Nghiêm mà nó kêu là cái gì có gì đó. Cái phẩm mà đầu tiên á, nó làm 40 tờ, 40 trang với chỉ viết về các thần, các ngày không, thần sông, thần núi, thần biển, đặt bao nhiêu tên thần hiện đó là đầy hư không á. Rồi cái nghi là cái bộ mà Pháp Hoa ít hơn hay không, cũng có 8 Khẩn Na La Vương, rồi 8 Cà Tháp Bà Vương, rồi 4 vị Long Vương, hay không, Atula Vương, tên mỗi ngày là ai, mỗi người là ai, là ai, là ai, kể hết, tỉ mỉ vô cùng. Trở lại trong thần, cái bộ kinh này và cái bộ kinh Kim Cương là không có thần ở đây hết. Mà chỉ có người không à. Bộ kinh Kim Cương chỉ có 1200 năm vị tỳ kheo. Không có tỳ kheo ni nữa. Không có ưu tắc. Còn đây có tỳ khưu, tỳ kheo ni, ưu bà tắc. Và 500 người ăn mày. Thì ưu bà tắc này đó là 1000 vị trưởng giả. Nghĩa là giàu có. Đối xứng, đối diện với 500 người, 1000 người giàu đó thì là 500 người ăn mày. Cùng ngồi chung một pháp hội. Xã hội của Ấn Độ không phù đó. Từ khi trước Phật giáo là không có vụ mà 3-500 người ăn mày mà ngồi chung với 1000 vị trưởng giả trong một pháp hội đó. Không có vụ đó. Đức Phật người và đầu tiên phá cái lệ này. Thành ra cái người bọn Bà La Môn nó rất ghét Đức Phật. Người kia là phòng đó là phá cái luật lệ của bà truyền thống của Bà La Môn. Thành ra nó kêu trong nó dùng đủ phương cái ngôn từ để nó hủy diệt Đức Phật. Nên là kêu là cái một người khuyến tên cái là gì đó là bao nhiêu cái danh từ xấu. Mở đầu đề thì mình biết cái bộ kinh này ý nghĩa của nó là biểu hiện lên cái tính chất bình đẳng. Bình đẳng này là bình đẳng của đại thừa, tức là cái người mà bắt đầu đứng lên phát biểu cái câu hỏi để Đức Phật giảng bộ kinh này, không? Thì bây giờ mình giới thiệu nhân vật đó. Bây giờ đến đoạn kế tiếp. Lúc bấy giờ trong pháp hội có một vị trưởng giả, thật sự tiếng Hán gọi là trưởng giả tử, tên là Thiện Sinh, bạch với Đức Phật. Bây giờ Đức một vị người trưởng giả đại biểu, phải không? Cái người này có thiện căn rất là sâu dày, không? Đặt được tên được nhắc trong rất nhiều bộ kinh. Tiếng Hán gọi là trưởng giả tử. Thật ra nhiều người hỏi cái chữ tử này nè, là chữ tử này không? Tử này không phải là tử là chết, không, tử này là con. Tử chết nó biết vậy nè. Còn tử con kế vậy. Thì trưởng giả, anh biết trưởng giả không? Có số, có nhiều cái đức. Tính mới được gọi là trưởng giả, hay không? Giàu có, tuổi tác lớn, rồi cái gì đó. Đủ cái điều kiện mới được trưởng giả. Thì tử nữa, thường thường nó dịch là trưởng, con của ông trưởng giả. Có con của một vị trưởng giả, hay không? Nhưng mà thật sự chữ tử này đó, nó cũng nghĩa là tôn trọng. Thế nhưng mà nói lão tử, hay là khổng tử. Thì tử này đó, ở chữ tử này không phải là con nữa. Nó phải là Đức Khổng Tử là con của nhà họ Khổng, không phải vậy. Tử đó là sùng thượng là tử. Còn Phật tử thì không phải, Phật tử là con của Phật. Thiện Sinh, không? Tên là Thiện Sinh. Nhìn cái tên thì biết là cái tên này là tên quý, tên tốt, không? Thiện Sinh. Tại sao kêu là Thiện Sinh? Nhưng mà thiện là khéo. Tức là thiện sinh là cái người khéo sinh. Khéo sinh là sao? Là người đó có phước báo, có thiện căn. Thì cái nhân vật này nó xuất hiện. Thực sự cái tiếng Hán, tiếng Phạn cái là, mà nếu mà dịch âm theo tiếng Tàu cái là Thi Ca La Việt, không? Sư Ca La Vua, Sư Ca La Vua. Thì dịch là thiện sinh. Thì có một bộ kinh cái là Thi Hồi xưa thầy có đọc đó, Thi Ca La Việt Kinh đó, thì cái kinh này, nhưng mà nó là kinh tiểu thừa, kinh nhỏ nhỏ vậy, chừng dây có mấy chục trang à. Thì Đức Phật dạy, câu chuyện là Đức Phật gặp đi khất thực, buổi sáng đi ngang một cái nhà thì thấy một anh, một cái người mà thanh niên ở trước nhà lạy không, lạy sáu phương, lạy phương đất, đông, tây, nam, bắc, không là lạy trên, lạy dưới, hay không? Lạy trên đó, không phải lạy trên sao lạy trên được, lạy dưới sao lạy dưới được. Thì khi lạy trên thì quay hướng đông, biểu tượng nghe là quán tưởng là lạy đông, là khi mà lạy phía dưới thì quay về phương tây, tưởng tượng lạy tây. Thì Đức Phật mới hỏi, sao mà lý do gì mà anh lạy như vậy? Thì ông nói là cha con lúc mà lâm chung á, thì có dặn con là mỗi buổi sáng lạy sáu phương để mà thi cầu hai điều. Là cái điều hai điều đó là thường thường bất cứ người nào trên thế gian này đều cầu, ngay cả mình cũng cầu nữa. Biết điều đó là gì không? Rồi thứ hai là gì? Khỏe mạnh, có tiền. Đúng, gần đúng. Mình đúng rồi đó, cậu nói gần đúng. Tức là giàu có, nhất là giàu có. Thứ hai là sống lâu. Thì đó thọ, thành ra phước và thọ. Thành ra mình nói không, ở kia đó phước lộc thọ đó, ai cũng thích đó. Phước và thọ, phải không? Chứ lộc thì thêm sâu. Thì đó là cái bất cứ cái một cái, ngay cả loài động vật nó cũng có những mong cầu đó, phước và thọ. Các vị tiểu thừa thì không cầu cái đó. Tu tiểu thừa không có cầu đó, không cầu phước mà không cầu thọ. Cầu cho mau mau nó làm sao có chứng được niết bàn, không? Thành ra đối với các ngài tiểu thừa càng mau chết càng tốt. Chứ vậy bỏ thân đi, nhìn hôi thối là bẩn thỉu, rồi là bệnh hoạn, là coi nó là như đờm, như giải, như phẫn, như là coi như cái gì gơ gớm, bịch đồ dơ, không? Bịch đồ dơ coi nó nhìn đến nỗi mà là Đức Phật dạy cho trong lựa giới luật á, nói Đức Phật dạy cho 60 tỷ tỳ kheo mà quán bất tịnh, không? Ngồi bóng có tỉnh ba quán hồi sao thấy dân mình dơ bẩn, mà thường thường quán có tỉnh là quán thân mình dơ bẩn trước, đừng quán thân người khác, quán thân mình trước. Rồi giờ sao vậy? Chịu không nổi thôi. Chịu không nổi sao vậy? Kêu người lại giết mình đầu dùm. Ông giết tôi đi, tôi cho ông bình bát, tôi cho ông y nè, không có gì cho hết. Đừng có ngoại đạo tên là Thi, nó kêu là cái gì đó, quên tên, nhiều tên quá, thì nó mới giết một chị tỳ kheo để nó lượt y bác, không, nó lấy y bác. Cái nó giết xong người thứ nhất, không, nó cảm thấy hối hận, nó đi ra xong nó rửa dao rầy rửa máu, nó cảm thấy như hối hận, tại sao mà tự nhiên mình vì một chút cái y này, không, mà có thể giết một người tu hành như vậy. Cái nó mới vừa nói, mới vừa nghĩ xong, cái Thiên Ma Ba Tuần hiện lên trên mặt nước. Biết Thiên Ma Ba Tuần ai không? Nghe quả gì? Thiên Ma Ba Tuần gọi là tên là gì? Ma Vương á. Ngờ được cái mà nó hiện ra, nó phá Đức Phật, cái Đức Phật thành đạo đó, nó là Ma Tuần. Hiện nó mất 8 tháng trời. Ôi anh làm được phước báo vô lượng. Thế rồi anh làm được việc đó, người ta kêu anh làm, anh thỏa mãn cái lòng cái lòng yêu cầu của ta này, anh phước báo thấy hết nó hết hết hối hận, không, hết tầm quý hổ thẹn, xuất giao trở lại. Tao đi chung quanh lùng rồi, có không thầy nào nghe là mướn nó, không giết 60 người, 60 ông thầy lên khên hôi thối Phật sự tử, tín đồ đi vô thấy rồi, sao nó giống như một cái thảm trường, không, kêu là thầy nào thầy nấy nằm lên khên trên mặt đất, không. Thì cái đó là Đức Phật thấy như vậy, không, mà trong lúc đó, trong khi mà nấy đó, Đức Phật mấy ngày đã biết trước 60 người là thế nào cũng chết. Ngài bèn ra lệnh là ngài không tiếp xúc, ngài ở cung cũng như là bế quan vậy đó, một tuần lễ hay mấy ngày đó, không có được ai được phép báo cáo gì, từ cái người mà thị giả mang cơm đến. Lúc đó ngài Anan chưa có làm thị giả. Đức Phật có nhiều thị giả lắm, nhưng mà ngài Anan là người cuối cùng và người làm lâu nhất. Anan là thị giả chính Phật 25 năm, mà Đức Phật mình thì 49 năm, thì 24 năm trước, tức là những người khác, mà không có người nào lâu hết á. Thì kêu thị giả, trừ thứ thị giả thôi, không có người nãy. Thì 6 ngày, rồi mấy ngày đó là chết thấu người. Sau mình thấy Đức Phật ra rồi, không, Đức Phật mới giảng cho, thôi bây giờ cái pháp quán bất tịnh này nó nguy hiểm vậy, thì giảng cho các ông người pháp gọi là Anapana, là điều tức. Thì thật sự cái số của các ông 60 người đó là số phải chết. Đức Phật biết mà định nghiệp đến mấy 60 người đó phải chết, mà Đức Phật không cứu được. Đức Phật phải ẩn thân chút, không? Tránh mặt một chút. Thì bây giờ kiếp trước là 60 người đó sống một người thợ săn, họ ác nghiệp rất là nặng. Đời này Đức Phật biết là đời này phải chết, thì độ cho họ trước. Thì bởi vì khi mà họ chết á, thì 60 người đó nhờ cái tâm ấy họ được lên cõi trời, chứ không giải thoát được. Tu bất tịnh quán không có đặt, không có chứng quả được. Tu bất tịnh quán không có chứng quả được. Thành ra người nào mà tu bất tịnh quán đều mà chứng quả, không có chứng quả gì hết. Nhưng mà cái nhờ mà thấy dường như thì dứt cái tâm mà cũng như giảm được cái tâm tham dục thì lên cõi trời. Bởi vì cõi trời thì sự cõi trời mà lên càng cao thì tâm tham dục nó càng bớt đi. Thí dụ như lên cõi trời mà cõi từng mà cao nhất là cõi tha hóa tự tại đó, tự thứ sáu, cõi dục tự sáu thì là người bà trời với ông trời á, phải không? Chỉ nhìn nhau hai con mắt vừa nháng lửa là xong. Không cần phải đến gần, chỉ cần nó mắt lên tới điện xoẹt cái là hai bên thỏa mãn dục rồi đó. Cảm thấy già đủ rồi. Cõi trên thì nó như vậy, phải không? Nhưng mà vẫn còn dục, vẫn còn dục. Còn đến nếu mà thanh, nếu mà nghĩa là giảm bớt, nghĩa là giảm tạm thời mà cũng như là cho nó không hiện hành nữa thì lượt lên đến cõi sắc giới, lượt qua cõi sơ thiền. Thì bây giờ cái tuổi thọ và cái giàu có thì bên tiểu thừa họ không cầu, thành ra họ với Đức Phật mới dạy cho họ cái phép thiểu dục tri túc, tức là biết ít biết đủ, đừng làm chuyện gì hết, là giảm tất cả mọi duyên, tránh phiền, tránh Phật, tránh những tín đồ ra, thấy người nữ phải đi xa xa ra, không nhắm mắt lại không. Bây giờ sao vậy? Họ muốn cắt tất cả các duyên để họ được một mình họ an tĩnh, họ mau mau ra, họ không quan tâm đến người khác. Thành ra họ đi ngang mà họ thí dụ mình không nói, thí dụ như đến cực đoan thì thí dụ họ thấy người té ngoài đường, thí dụ họ có thể không thấy mình, nó cũng không phải đáng, phải không? Thì dĩ nhiên cũng có lòng từ, nhưng mà giả sử mà nếu mà đụng đến họ mà mình mà họ phạm giới thì họ không làm, chứ không phải là không cứu. Nhưng mà bởi vì thí dụ như chạm vào vị, thí dụ họ giữ giới cẩn thận, phải không? Họ nếu điều chạm vào thì như họ khởi cái tâm kêu là hủ lậu lên thì nó chướng ngại cái tương đường tu hành của họ. Bây giờ họ muốn tu nhanh thì họ phải giảm cái duyên đó. Thì có thể là họ cũng nói thôi cô chết thì tôi cũng chú nguyện cho cô được tùy nghiệp, bây giờ chú nguyện cho cô được phước báo, cô đi đâu thí dụ vậy, phải không? Nhưng mà đây là nghĩa của cô, tôi không cứu được, thí dụ vậy, phải không? Cái đó là một cái thái độ, phải không? Thì bây giờ nhưng mà người đại thừa thì không có. Khi mà ví dụ như người Bồ Tát mà tu vào đường đại thừa đó thì họ cầu sống lâu và giàu có. Khi mà mình vì chúng sinh rồi đó là mình phải cầu giàu có. Thì làm sao không có tay, không có giàu có làm sao bố thí được, không có tài thì giàu có làm sao làm Phật sự được. Bây giờ thấy một vị, một cái cần, nghĩa là một cái chỗ, một vị tỳ kheo cần một chỗ tu hành, bây giờ mình muốn lập cái am chỗ, giờ mình có tiền sao mình giúp. Thầy con giúp thầy, nhưng mà bây giờ con giúp mình cái miệng sao được. Thấy thầy nghĩa là đói quá thầy đi ngang bình bát ôm con, thấy không có cơm con chúc thầy hôm nay cũng được cơm. Thì như vậy làm sao mà làm Bồ Tát được. Thành ra người Bồ Tát phải cần giàu có. Thì người Bồ Tát phải cần sống lâu, sống lâu để làm việc thật sự lâu dài, phải không? Thành ra cái con tiếp mà khi mà bởi giờ trên, khi mà con đường đại thừa mở ra đó là mình thấy cái hạnh nguyện của mình nó mở rộng chân trời ra. Dĩ nhiên là với cái tâm trạng là vì chúng sinh mà làm điều này. Thành ra cái đời quan trọng là tâm bồ đề phải có trước tiên, rồi mình làm cái gì mình làm. Còn nếu mình không có tâm bồ đề thì dĩ nhiên mình cầu họ giàu có sống lâu là bởi vì cho mình. Thành ra nó khác, mình khác là cái người tu hạnh Bồ Tát khác với cái người mà phàm phu là chỗ đó thôi. Chứ thiệt sự mình vẫn là phàm phu, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn làm tất cả mọi việc họ làm, và thân mình cũng hôi thối như mọi người. Phải không? Vậy nhưng mà mình biết rằng cái thân này là cái công cụ để mình làm Phật sự. Mình không đắm mê nhưng mà mình cũng không nhàm chán. Mình cứ dùng cái đó mình làm Phật sự, khi nào nó hết thì nó hết. Thành ra cái người Bồ Tát phải có cái hai cái phước. Phước là giàu có và tuệ là sống lâu. Thành ra Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, quang biểu đại hiểu cho cái trí tuệ, và vô lượng thọ tượng trưng cho phước đức, phải không? Có phước đức thì sống lâu. Thật sự là phước với tuệ nó không có phân khai. Quý vị mà thí dụ tu phước mà hiểu đã có cái Bồ Đề Tâm rồi đó, thì cái phước nó làm cái về tăng tăng trưởng cái tuệ. Bởi vì cái Bồ Đề Tâm là cái đèn sáng, nó soi đường cho mình đi. Còn không có Bồ Đề Tâm thì tất cả đều trở thành vô minh hết. Thì bây giờ thiện sinh lạy sáu phương thì Đức Phật hỏi, tại sao mà anh lạy sáu phương như vậy? Thì nói là tại hồi xưa cha con khi mất thì có dặn con là mỗi ngày là ba thời hay sáu thời, mỗi thời tức là bên Ấn Độ một ngày 24 tiếng đồng hồ thì kêu là sáu thời, ba buổi sáng ba thời, buổi chiều ba thời, tới mỗi thời 4 tiếng đồng hồ. Thì cứ sáu thời, cứ dĩ nhiên ban ngày sáu thời thôi, ban đêm không nên nửa đêm thức dậy lạy ha. Nhưng mà có người sự tinh tiến thì dĩ nhiên họ thức dậy họ lạy ha. Thì phải lạy sáu phương. Thì Đức Phật mới là trong cái tiệc kinh mà thiện sinh mà Thikala Việt kinh, thì Đức Phật dạy cho ảnh cách nào để tu cái phép lạy sáu phương để mà có cái phước đức chân thật. Nhưng mà cái đó là cái kinh tiểu thừa đó, là dạy anh thiện sinh tu về phước báo nhân thiên. Còn bây giờ không, bây giờ kinh tiểu thừa bên đại thừa khác. Kinh đại thừa là bây giờ bắt đầu sáu phương này, bắt đầu Đức Phật dùng sáu phương để chỉ cho sáu ba la mật. Tức là mình thấy là mình có đưa cái chân trời của anh thiện sinh trong cái kinh đại thừa này nó mở rộng vô. Thành ra mình thương đại thừa, mình khi mình hiểu đại thừa rồi, mình thương đại thừa, mình biết chỗ cái pháp này là cái pháp nó thật sự bất khả tư nghị. Thành ra khi mà tu phải có con mắt chọn cái pháp, con mắt chọn pháp, chứ nếu không mình cứ mờ mờ hồ đạo nào cũng tốt, làm lành lánh dữ, chùa nào cũng tốt, thầy nào cũng thấy, thì mình không biết con đường nào mình đi. Dĩ nhiên là mình có duyên như người nào mình sẽ đi với người đó, thì dĩ nhiên các người tu những cái tông phái khác họ không phải dẫn quý vị vào địa ngục, nhưng mà họ dẫn quý vị vào con đường quằn nghèo đi xa. Thay vì những đường đi mình đi đại lộ không, lái xe 80 mao giờ không, giờ mình vô trong đường đó mình đổi bộ không, đi cực khổ không, đi 3 mao giờ không thến, thấy không? Thí dụ vậy. Bây giờ có anh thiện sinh anh bạch với Đức Phật như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn, phái ngoại đạo lục sư thường dạy rằng, bây giờ hồi thầy sẽ giảng cho giới thiệu phái ngoại đạo lục sư là ai. Nếu mỗi buổi sáng kính lạy sáu phương thì sẽ được sống lâu giàu có. Đấy, cái đó. Sống lâu giàu có. Vì sao? Tại sao giờ giải thích đàng hoàng? Anh thử xin anh nói xong giải thích. Đây là giải thích của ngoại đạo. Cõi phương đông thuộc về trời Đế Thích, nếu người nào cúng dường sẽ được Đế Thích bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương nam thuộc về vua Diêm La, biết Diêm La không? Diêm La Vương á, cai quản địa ngục. Nếu người nào cúng dường sẽ được Diêm La bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương tây thuộc về trời Ba Lâu Na, Bà Lâu Na. Nếu người nào cúng dường sẽ được Bà Lâu Na bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương bắc thuộc về trời Ca Tỳ La, Câu Tỳ La chứ. Nếu người nào cúng dường sẽ được Câu Tỳ La bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương dưới thuộc về trời lửa, nếu người nào cúng dường sẽ được lửa bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương trên thuộc về trời gió, nếu người nào cúng dường sẽ được gió bảo hộ và giúp đỡ. Thì đây là cái lối giải thích ảnh hồi đó, giờ có thể là ba ảnh giải thích cho ảnh như vậy. Bây giờ ảnh nghe ảnh thuộc lòng cái câu đó không, bây giờ ảnh thì lặp lại cái câu mà ảnh nghe được, mà nhiều khi ảnh cũng không hiểu nữa, ảnh cũng chưa bao giờ thắc mắc. Thành ra có những người họ ghi nhớ rất hay. Ai vậy sao họ lặp lại y như vậy mà không bao giờ họ thắc mắc hết. Thành ra có nhiều người họ theo ngoại đạo, họ đọc kinh của họ, không bao giờ họ dám thắc mắc hết. Bởi vì sao vậy? Cái đất trời bề trên nó dậy như vậy rồi, đây là chân lý. Dám chất vấn ngài hả? Chuyện đó vô lý. Sẽ bị ngài mà trừng, mà giận dữ một cái là ngài trừng phạt đời đời, sẽ ngài làm sao mà sẽ bị ngài là khổ đau. Thành ra sống bằng run sợ, không có tự do, không dám phát biểu ý kiến. Đức Phật mình thì không. Tha hồ chất vấn, muốn chất vấn là ngài cho chất vấn hết. Thành ra khi mà Đức Phật trong một pháp hội, Đức Phật nói một cái vị nhân vật nào đứng dậy nói thưa bạch Đức Thế Tôn, cho con được hỏi. Đức Phật nói tùy tiện ông muốn hỏi gì tôi sẽ cố gắng trả lời cho ông hết. Ông tùy tiện ông giờ gì tôi sẽ trả lời cho ông hết, thấy không? Còn A La Hán trả lời như vậy nè, ông hỏi tùy sức tôi sẽ trả lời cho ông. Tôi vì Đức, bởi vì A La Hán không có biết hết, A La Hán còn nhiều nghi vấn. Thành ra có nhiều vấn đề A-la-hán vẫn không biết rõ. Thành ra phải nói trước như vậy. Thì dĩ nhiên là A-la-hán biết thì biết so với mình quá nhiều rồi. Thành ra khi mình nghe A-la-hán trả lời mình cũng thỏa mãn lắm. Thấy không? Nếu mình có duyên như A-la-hán thấy không? Thì mình nghe A-la-hán giải thích. Mà giả sử mình có duyên như ngoại đạo thì ngoại đạo nó giải thích mình cũng rất là thỏa mãn. Thành ra chứng nguyện như vậy là khi bước vào đại thừa là nguyện mỗi ngày trước bàn thờ Phật, nếu mà vì có bàn thờ, là nguyện đời đời con được gặp Phật Pháp Đại Thừa, Pháp Bồ Đề Tâm, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Tuyệt nhiên không bao giờ lạc vào nhà mà tin tiểu thừa, huống là ngoại đạo. Còn mình nguyện như vậy, đó là cái nguyện mà mình phải lập mỗi ngày. Thì bây giờ để giải thích đây nè. Lục sư ngoại đạo là ai? Thì thời Đức Phật đó, có 96 phái ngoại đạo lắm. Thực sự là nó 96 là 96 phái chính đó, mà biết rõ đó. Chứ còn nếu mà giả sử nhóm nhỏ nhỏ mà ấy thì thiếu gì. Bởi vì sao vậy? Bất cứ một người nào mà có một ý kiến là người đó là ông thầy hết. Ví dụ như một người nào trong xóm tự nhiên có ý kiến rồi đó, thì dù 5-3 người hùa theo thì tôn của đó làm thầy gì nữa. Thấy không? Ví dụ như ở đây mình có cái duyên mình gặp được Phật Pháp, nhưng mà thí dụ như mình sanh về những cái chỗ biên địa ở Việt Nam, thí dụ như sanh về miền Tây hay là những cái lên những cái thì thầy 8, thầy 10 hay là gì đó không? Ông nhảy từ xưa nghĩa là nhảy lọt cò đạo, nhảy lọt cò đạo dừa, đạo chuối, đạo gì đó. Khổ vậy đó. Thế mà ông nói là cái gì mà có người tán đồng thì ông là ông thầy, ông là đạo không? Thì ông làm những cái gì mà lạ lùng là để cho người ta thấy thì tự nhiên người ta tin thì người ta là ông thầy của ông. Thấy không? Thành ra mình may mắn mình gặp được vị thầy vô thượng, thấy không? Thấy không? Còn nếu mà ông gặp quý vị gặp đầu chuối, đầu cơm, đầu cá vậy thì quý vị tiêu tùng sự nghiệp. Thấy không? Thành ra mình khi mình được như vậy là mình phải rất là hân hạnh và mình phải cảm thấy mình vui mừng. Giả sử quý vị hiểu rõ rằng cái ý nghĩa của cái Phật Pháp Đại Thừa này thì quý vị sáng ngày mỗi đêm có gì chảy nước mắt quanh tròn. Không ngờ mình được hân hạnh như vậy, không ngờ được may mắn như vậy. Còn nếu mà nghe mà hô hô ha ha rồi hồi về thấy không có gì cảm, không có thấy cảm nhận được gì thì xin lỗi, thì cũng được thấy không? Nhưng mà phải cẩn thận chút. Thì bây giờ 96 phái ngoại đạo, thực sự là nói là 95 mà, thấy không? 95 thấy không? Nhưng mà thôi không có nói 96 là ai, nhưng thấy 96 pháp ngoại đạo. Thì trong mà 96 bộ có nhóm ngoại đạo mà đó, thì có 6 nhóm nổi tiếng nhất, danh giá thanh vọng của họ ngang hàng với Đức Phật thời đó. Đồ chúng cũng đông nhiều và họ cũng được tôn xưng là Phật hoặc là giác giả, như là cái ông mà Kiền Ni Kiền Đà, ông được kêu là Đại Hùng, được tôn tín đồ kêu ông là Đại Hùng Mahavira. Thành ra mình cái gì mình có duyên với người nào thì người đó là Đại Hùng. Người thứ nhất trong nhóm đó, ở đây ngày Thái Hư Đại Sư giảng rất là sơ lược, dĩ nhiên là nói cho quý vị biết vậy thôi chứ không bắt buộc phải nhớ nhiều quá. Đức Phật mình vậy mà còn nhớ, mình nhớ sao ngoại đạo làm gì, thấy không? Cái người thứ nhất là tên là Phú Lâu Na Ca Diếp. Phú Lâu Na Ca Diếp thì cứ ghi làm chi, nhưng mà mình biết để mình thấy rằng Đức Phật của mình quả thật là vô thượng. Thành ra thầy nói phải mà sinh trưởng và trưởng dưỡng cái lòng tin đại thừa của mình vào Đức Phật của mình, đến khi đến độ mình tin đến ngươi là cuồng nhiệt, mà đến ngươi là mình cứ làm còn nhiều thì còn cuồng, còn nghĩa là hơn ngoại đạo nữa, là sẵn sàng hy sinh thân mạng chứ không bỏ đạo. Thành ra cái người mà không hiểu Phật Pháp á, phải nghe ngoại đạo nói một câu đi mất, tôi phải thêm thầy ông thấy ông Phật mình không có gì thì đặc biệt hết. Học Phật á thì phải hiểu cái bối cảnh của thời Đức Phật, là tại sao Đức Phật giảng kinh pháp như thế này, như thế này, như thế này. Lục sư không? Thì mỗi người đó có chủ trương riêng của họ. Em thì người thứ nhất kia là Phú Lâu Na Ca Diếp. Trong Phật mình có ngài Phú Lâu Na phải không? Mà giờ có ngài Ca Diếp, ông này ha. Ông này hai tên gộp lại không? Phú Lâu Na Ca Diếp. Vậy ông chủ trương cái gì? Ông chủ trương tất cả những cái vật trên đời này đó chết là hết. Cái gì cũng vậy, nó là không có cái gì trường tồn. Thân này chết là đi vào đất cát, linh hồn chết tiêu tan, đi vào xương vào phong đại, không đi vào phong, vào gió, tan vào gió, thân này đi vào đất. Thì nên có cái thân mình có gì?
Ngũ uẩn,
tứ đại, phải không? Nhưng mà thật sự tứ đại, có thì có kinh nói lục đại, hoặc có kinh nói thất đại, tùy cái kinh mình nói. Kinh tiểu thừa nó có tứ đại à. Kinh đại thừa nói lục đại, và kinh Lăng Nghiêm nói đến thất đại lắm. Thành ra kinh nào đúng? Tùy theo cái trình độ của mình. Mình phân tích tỉ lưỡng, mình phân tích tỉ mỉ thì nó thêm nữa, thêm nó thêm, phải không? Thì lục đại, tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa không? Đất, nước, gió, lửa, địa, thủy, hỏa, phong, phải không? Địa, thủy, hỏa, phong. Nhưng mà nếu mà vào kinh Đại Thừa thì có gì? Địa, thủy, hỏa, phong. Thêm hai cái nữa.
Không. Không là một đại nữa. Không đại. Thất. Tại sao vậy? Thực sự đâu phải mình thấy cái... Bởi vì nhìn theo Tiểu Thừa thấy cái thân này nó chỉ có... Nào là thịt. Thịt tức là gì? Địa. Đúng không? Thịt mình là phần cứng, là xương nè, là địa, đúng không? Rồi đến gì? Máu nè, nước mũi, nước mồ hôi nè, là thủy. Rồi sức nóng của mình nè, hỏa, hơi thở của mình là phong. Địa, thủy, hỏa, phong. Hiểu không? Nhưng mà thật sự cái thân mình đâu có, nó đâu có một cục vậy đâu. Thì chính giữa nó có cái không gian trong đó. Thật sự mình nhìn tỉ mỉ, thật sự mình thấy rõ ràng mình phục.
Mình phục Đức Phật mình vô cùng. Nhìn hóa đức cái thân thể mình là không, nó ở trong nó thấy không, một cái điện, một cái tình, một cái mình thấu nó mỗi một cái phân tử đó, một cái nguyên tử chẳng hạn, thiệt sự chính giữa nó là một cái không gian khô không à. Thành ra mình nhìn nó, nhìn thành ra Đức Phật hồi xưa là không, chưa có ác xe mà Đức Phật nhìn thấy mình là không không, bởi vì con mắt thiên nhãn, cái con mắt mình thấy rõ ràng, mình thấy không, người ta chứng được, người ta nhìn thấy, thành ra không đại. Nó là không, dạ sư. Nếu mà địa thiểu hoa phong thì sao nó di động được, nó làm những việc mà nó nghĩ được, thì nó có thức.
Đúng không? Thức đại. Thì cái đó là cái chủ trương của Đại Thừa mà bên Duy Thức học. Cũng qua đến Kinh Lăng Nghiêm trên thêm một cái được kiến đại. Là tánh thấy. Thức là phân biệt. Nhưng mà trước khi phân biệt có cái thấy. Thành thêm một cái kiến đại nữa. Cái thấy này nó không biết phân biệt. Nó không như cái kiến dội lên. Đầu tiên ví dụ như mình gặp một người, ví dụ mình có mắt mình nhìn một người, đầu tiên là mình thấy họ cái chụp cái hình ảnh họ chụp vô mắt liền. Thì lúc đó trong cái sát nào đầu tiên á, mình chỉ biết thấy cái nhân vật đó thôi, nhưng mà chưa có một khái niệm nào hết. Đến sát nào thứ hai, người này là đẹp, người này là xấu, đen trắng đỏ vàng, dễ thương dễ ghét, là niệm thứ hai bắt đầu giải phức, là phân biệt. Thì nó phải phân biệt là thức, ngoài thức có cái kiến đại nữa. Thành ra nói tứ đại là nói theo của kinh điển Tiểu Thừa. Bởi vì mình học mình phải từ từ, trình độ mình bắt đầu mình tiến bộ, mình biết kinh điển nào nói cái gì. Còn không thì cứ mơ hồ, hay không mơ hồ. Bây giờ là mình bắt đầu mình mở cửa Đại Thừa ra để mình nhìn vào cái lầu các Đại Trang Nghiêm trong kinh Hoa Nghiêm, mà khi mà Đức mà Di Lặc dẫn Thiện Tài đồng tử vào trong lầu Đại Trang Nghiêm lầu các đó. Đọc cái đoạn đó chưa? Lúc đó mình có thể cảnh giới của chư Phật, của Đại Thừa là như vậy. Thì bây giờ, cái người thứ nhất trong cái nhóm ngoại đạo là Phú Lâu Na Ca Diếp, chủ trương tính đoạn diệt của các pháp, tức là chết là hết. Thì bây giờ, tất cả pháp không có đạo vua tôi, cha con, trung thần, ông nói tất cả chỉ là không có gì hết. Bây giờ mà giả sử mà cúng dường hay là làm phước như là mỗi ngày nó làm phước như thế nào cũng không có gì, mà giả sử giết hàng ngàn người cũng không có tội gì, đây là nguy hiểm vô cùng. Thế là những người mà làm ác á là thường thường theo cái đạo này nè. Thế nên một ông thầy, không một ông thầy tự xưng là tông sư, không họ nên biết bao nhiêu học trò đi theo để mà tạo cái nghiệp khổ. Thành trong cái nó tà sư vô nhiều vô, thành trong cái Niết Bàn nói đó, đời mà pháp tà sư nhiều như là cái số cát sông Hằng vậy đó. Rồi đây là người thứ nhất chủ trương đoạn diệt. Đoạn diệt cái này còn cái kia là cái gì? Đoạn kiến. Khác cái ngoại đạo chủ trương thường kiến. Thường kiến là chủ trương nào? Đạo ngoại đạo là chủ trương thiền cứu thường kiến, không? Đạo Thiên Chúa, đạo ví dụ như Bà La Môn là những người chủ trương thường kiến. Là sao vậy? Thượng Đế là vĩnh hằng. Chết xong mà được về Chúa, kêu về thiên đàng là vĩnh hằng. Đó là thường. Thấy mình là thường, có là chủ trương thường.
không? Phần chết là hết, là chủ trương là đoạn.
Người thứ hai là mạc già lê câu xá lê.
Tên nhiều quá nghe nhở quá ha, mạc già lê mà còn câu xá lê.
Thì dĩ nhiên cái này là dịch theo cái âm tàu, dịch theo âm tàu, rồi mình đọc theo âm Hán Việt thành nó nhiều khi mình không có nhìn tiếng Phạn mình không nói là gì không. Ví dụ như này là phú lỗ nọ cha sơ anh thế nào như mò trẻ lý chứ sơ lý, thì những cái âm đó thì mình làm sao mình biết không? Ví dụ như mình đọc ông mặc xà lê câu xà lê thì mình biết đại khái tên như vậy không? Thì cái ông này đó chú trương khổ, sự khổ lạc của chúng mình tự nhiên mà có, không có nhân duyên. Tự nhiên, cái này thuyết tự nhiên, thuyết hồi nãy là thuyết đoạn diệt, còn thuyết này thuyết tự nhiên, hai cái khác nhau. Tự nhiên nó có à, không cần gì không. Tự nhiên con mà con, tự nhiên con bồ câu có lông trắng, tự nhiên con thí dụ như con do nó có cái giò, có cái ngà, tự nhiên trong nó có sừng, tự nhiên vậy, không có gì sinh ra, không có gì sinh ra. Không? Tự nhiên, không? Tự nhiên như vậy, không có nhân duyên nào hết. Không? Thì nó gọi là cái thuyết tự nhiên. Thì người thứ ba đó, phải không? Thì là chủ trương thuyết tự nhiên, phải không? Thì trong cái văn hóa của người Tàu cũng có cái thuyết đoạn diệt. Họ cũng chủ trương là chết là hết. Thì dĩ nhiên mình suy ngẫm biết không, biết ai thì mình không biết, không? Còn có cái thuyết tự nhiên là ai? Là Đạo Lão. Vô vi tự nhiên. Phải không? Vô vi tự nhiên nó như vậy. Thấy không? Không có nhân duyên gì hết. Thái cực sinh là tứ gì đó. Tứ tượng tứ thượng sinh bát quái không? Tự nhiên nó như vậy thôi, tự nhiên. Luật trời đất nó tự nhiên như vậy, không có thấy nhân quả, không thấy nhân quả. Cái người thứ hai là chủ trương tự nhiên để thầy coi trong đây. Cái ngoại đạo này nghe không? Không thừa nhận nhân duyên sinh. Đạo Phật mình đó là nói về nhân duyên. Mình không có tự nhiên. Mình nói là bất cứ cái gì cũng có nhân và có quả. Chỉ thuyết tự nhiên, thế gian bổn lai là cái gì như thế này, thấy không? Tất cả đều là tự nhiên. Thí sử là có bởi vì nhìn con mắt phàm phu không hiểu cái lý do. Nếu mà không thừa nhận thôi, Thượng Đế sinh ra nó như vậy thì tự nhiên nó tự nhiên thiên nhiên nó vậy. Thiên nhiên nó như vậy. Không giải thích. Giả sử mình giải thích không? Giả sử mình lại giải thích đó. Đa sự nhiều chuyện bày trò. Trời đất nó tự nhiên vậy như thế bày trò không? Tại sao mình giảng nhân quả hay nào? Tại sao nó tạo nghiệp đời trước này thì nó mất có sừng phải không? Thấy không? Thí dụ như nó thì thí dụ như xuất gia tu mà không chịu tu không? Ăn của thí chủ nhiều quá thì muốn mà mang lông không? Đậu sừng này tả nào không? Thí dụ như vậy. Mình nói nhiều khi thí dụ như mình trong nhà mình tự nhiên có sinh non trâu mà đó ngày nằm nó cày ngay cày xiên ăn thấy không thì nó con trâu đời trước nó thiếu nợ mình đó, nó thiếu nợ mình, thấy không? Rồi thứ ba đó là sang xà giả tỳ la chi tử. Bây giờ ông này chủ trương cái gì? Sang xà giả là tên, tỳ la chi tử là tên bà mẹ, tức là bà mẹ tên là Tỳ Đa La, không? Chi. Rồi thêm chữ tử này là bởi vì hồi xưa là người ta thường ta lấy tên mẹ và tên cha đặt tên cho đứa con, nhưng mà để phân biệt chữ tên cha tên mẹ thì đặt tên chữ tử. Thì trong tiếng Phạn mình nghĩa đó, Phúc à. Tức là Phất đó, Xá Lợi đó, Sa-ri. Tức là Xá Lợi Sa-ri, Phúc à. Xá Lợi Phất. Tức là con của bà Xá Lợi. Tức là ngài Xá Lợi Phất là con của bà Xá Lợi. Xá Lợi nó là con chim, một con chim mà mắt nó rất là sáng, là bởi vì bà mẹ con mắt rất là đặc biệt sáng, mà thân hình rất là đoan chánh, hay không? Cũng kêu là thân tử, kêu là Xá Lợi Phất, thu tử, thu là con tên con chim đó, chim thu, hay không? Thu tử và thân tử, thân là tới thân của bà mẹ rất là đoan trang. Thì đây là kêu là ông này là Tỳ Ba Chi Tử, hay không? Tỳ La Chi là tên bà mẹ. Còn cái này là tên của ông. Thấy không? Sang xà dạ. Không? Thì ông này đó, chủ trương không cần cầu đạo, chỉ cần trải qua một số kiếp nhất định sẽ chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sự khổ. Tức là có ông chủ trương như vậy. Ông nói là không cần đâu, không cần tu hành nhé. Mình sinh ra là mình có cái số nhất định là phải chịu khổ bao nhiêu kiếp. Mỗi người, thí dụ như chị này là chịu khổ 5.000 đời nữa, chị này chịu khổ 1.000 đời nữa. Bây giờ chị không cần tu, chị cứ tự nhiên, chị cứ làm gì thì làm. 1.000 đời nữa thì 5.000 đời nữa thì sẽ thành giải thoát khổ sinh tử, hay không? Thí dụ vậy. Thì giống như ông, thí dụ hay không? Thí dụ như giờ có cuộn chỉ, hay không? Có cuộn chỉ, giờ bỏ cuộn chỉ rớt xuống sườn núi, thì chỉ nó cuộn chỉ nó lăn gì thấy không? Rồi đến chừng hết chỉ sao nó ngừng? Thì ông chủ trương là không, sẽ chỉ chỉ dài, hoặc sẽ chỉ chỉ ngắn thôi. Thấy không? Thì nó có chủ trương quá nhiều cái chủ trương đó là kỳ cục. Nhưng mà vẫn có người tin, ngộ thiệt. Chúng sinh nó có cái duyên. Thấy không? Nó có cái duyên kỳ cục lắm. Thành ra khi mình có duyên với ông thầy nào, hoặc mình có duyên gì về truyền thức nữa, ông nó nói gì cũng đúng hết. Mình lúc đó là mình sẽ không phân biệt được thiện ác, không biệt được phải trái nữa. Thành ra mình nguyện làm sao đời đời gặp được cái vị thiện tri thức mà có gì, có cái lòng tin đại thừa và có giới luật đàng hoàng để mình tu học. Thành ra cái gì cũng vậy, cái gì mình muốn tan mình phải kiếm một cái diện mà có tính gì đến cái niềm tác cái duyên với họ để mình chi hướng đạo mình đi. Trong bất cứ cái nẻo sinh tử nào có một ngọn đèn để mình theo, cái là nguồn quan trọng vô cùng. Thành ra cái người hành Bồ Tát đạo là phải phát cái nguyện đời đời gặp được thiện tri thức, đời đời gặp được thiện tri thức. Hồi xưa thầy, trước khi thầy xuất gia, thầy mỗi đêm thầy nguyện con được gặp được minh sư xuất gia tu hành. Nhưng thầy xuất gia tu hành thì có, nhưng mà minh sư thì chưa gặp. Rồi bởi sao vậy? Không có tác duyên với minh sư. Giờ minh sư có đứng kế bên cũng không thấy. Tại vì sao vậy? Minh sư có đó nhưng mà mắt mình không minh, mắt mình không minh thì làm sao mình thấy được minh sư? Phải không? Thành ra trước khi mà muốn được minh sự là pháp mình phải minh, mắt mình phải sáng cái đã. Sáng làm sao mình làm sao? Thì mình phải tác lên nhân duyên trí tuệ. Làm sao mình làm cách nào? Bố thí pháp. Bố thí pháp mình không biết giảng pháp làm sao? In kinh. Hay là phát tâm đánh máy kinh điển rồi mấy con. Những cái duyên đó để mà học đại thừa, để mà phát cái tâm làm trí tuệ mà không chịu làm. Chạy ngoài kia làm những chuyện gì đó, kêu nấu cơm thì nấu xiên lắm, nấu cơm mà mong nông xin hai món thôi, xin nấu sáu món chờ cảm ơn gì đó. Cảm ơn anh gì là Phật không thì phước báo rất lớn, phải không? Nhưng mà thầy cầu có thêm cái trí tuệ nữa, phải không? Trí tuệ nữa không sao, phước báo như vậy mới về được trình độ. Về trình độ thì tự nhiên sẽ có trí tuệ. Nếu mà được gặp A Di Đà thì hà sầu bất khai ngộ. Bây giờ thì mình không, mình sợ mình đi tìm mấy ông thầy thiền để mình cầu khai ngộ tân chứ. Ông thầy thiền nào cũng làm sao mà bằng Đức Tế Gia được. Dù có ông nó khai ngộ cách trình độ cách mấy, làm sao mà khai ngộ bằng Phật được. Tại sao mình đi vất vả đi tìm những ông thầy khai ngộ thường thường. Trong những ông thầy thiền là khai ngộ mà không thèm tìm. Thấy không? Không gì đâu Phật. Thầy nói người tu thụng đời là người thông minh nhất. Không, thật sự. Bây giờ mình đi tìm ông thầy thiền là cao. Trời, mình đi kìm ông đắc tu tuyệt. Đại triệt đại ngộ thấy hết. Trong khi ông kia ông thấy mờ mờ. Ông thấy mờ mờ, ông thấy đùa mù. Đại ngộ tiểu ngộ. Có ông cũng khai thì là ngộ. Thành ra bên Nhật nó cũng có đó. Roshi với một ông kia là cái gì đó. Hai ông khai trình độ khác nhau. Thì ông này ông nói là chủ trương là không cần cầu đạo mà trải qua một số kiếp sinh tử nhất định mình sẽ sống dứt sự đau khổ. Người hỏi, ủa gì vậy con, sao con biết được là cái cuộc chỉ con dài 5.000 đời hay là 1.000 đời? Ông nói, cần chị phải biết. Tự nhiên đến đó thì hết, thì biết cái gì, phải không? Thắc mắc chi, phải không? Thắc mắc chi, thấy không? Ông định đó, ông thứ tư là ông A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La. Nghe mệt quá vậy. Thôi đâu mà nhớ, thấy không? A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La. Thầy con không nhớ gì nữa, bữa nay nói cho nó vui, phải không? A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La. cái này mình niệm thần chú được á. Đừng niệm bậy bạ. Ông chủ trương gì đây? Akida Xí Xá là tên, còn Khâm Bà La tức là áo thô. Thô tức là áo rách, áo mà giải thô, áo mà ấy hơn. Thân mặc áo thô rách, phơi mình ngoài nắng, tu đạo khổ hạnh. Tức là đây là cái nhóm này là nhóm khổ hạnh. Ông chủ trương là mình, nghĩa là nếu mình chịu khổ mà cái thân mình đó để mình cầu trong một thời gian mình sẽ được giải thoát. Thành ra tại sao mà họ hành sát, họ càng hành nó càng hành dữ dội là càng mình mau giải thoát, cầu giải thoát. Thành ra họ mới tìm đủ một cách, hay không? Có những cái ông mà người mà mình công nhận cái văn hóa Ấn Độ họ khác với bên Tàu. Người Tàu thực sự họ cái gì họ cũng chừng mực, bởi vì cái nào Khổng Tử hay cái gì cũng chừng mực. Còn bên mà người Ấn Độ họ đi cực đoan không à. Em ví dụ như bây giờ có cái một cái vị thần kia là nữ thần hay không, trong cái cuốn mà Nhập Bộ Tác Hành mình có nói chương gì đó thầy quên rồi, Nhẫn Nhục hay gì đó, mà đó là hóa thân của vợ của thần Shiva. Bà dữ vậy lắm, bà dữ dễ sợ, là nữ ác, ác nữ thần đó. Mà những cái tín đồ của bà là kiền thành kinh khủng đó. Làm sao nó là cái sắc đó nó nung nóng đỏ lên không, bà cầm tay cầm như là bưng lên cúng dường cho má. Rồi nó là tưởng là móc lấy móc câu móc rật móc mặt móc trong máu nó tuét nó chảy rồi ra không, để chi cầu bà thương xót, để bà cho tài cho bảo. Cái gì nữ thần mà phải bắt người ta phải làm như vậy mới cho tài bảo thì kinh khủng, kinh khủng không. So với Quán Thế Âm mình tháng mình thôi mình xa một trời một vực không, một tháng mình đâu có kèo mình phải làm như vậy mới cho tài bảo đâu. Mình chỉ cần Nam Mô Ni A Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là tự nhiên tài bảo tới rần rần, đúng không? Dễ dàng vô cùng, nhẹ nhàng tu hành, tu rất là thoải mái. Trong khi phải cắt da thì mới cho tài bảo, mà càng giữ mình càng làm dữ, nó là làm ác liệt bao nhiêu thì bả càng thương mình bấy nhiêu. Và chứ vậy, tại sao vậy? Chứng tỏ kiền thành, chứng tỏ cái người này ngoan, này kiền thành, trung thành với tôi. Bởi vì đó là cái những cái bội cho nên ngay những cái người thần cũng có những người có tính cá tính rất là kỳ cục. Mà đàn bà nó giữ vậy đó, kinh không? Kinh hồn, không thật sự, không thật sự. Đàn bà mà, bà đó mà ngồi đó mà để người ta phải làm gì để mà mới thương thì cái đó là thiệt, quá đáng, quá đáng, quá đáng. Thành ra mình thấy không? Mình thấy mình thấy theo cái đạo gì nó không? Cái gì cũng từ bi, Đức Bồ Tát cũng mặt hiền lành, không? Nghĩa là người mặt ngoài phúc hậu, nói cũng nhỏ nhẹ, ngọt ngào, cái chủ trương chỉ ái ngữ, bố thí, đồng sự, lợi hành. Chứ chưa bao giờ đòi một chúng sinh phải cắt da cắt thịt tụi mình là ban bố cho anh. Thành ra mình thấy các vị Nam Mô Di Đà Phật, thương đạo Phật, đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ bỏ đạo này, thầy nói. Đừng bao giờ bỏ qua này. Quý vị có vào địa ngục, quý vị có vào cái là ác đạo khổ chịu khổ, nhất định tâm tâm niệm niệm là không bao giờ bỏ cái đạo Phật. Chủ trương tu thọ sự khổ dài lâu trong một thời gian ngắn. Sao mà khổ dài lâu trong thời gian ngắn được? Khổ mãnh liệt mới đúng không thầy dịch? Có là không? Khổ mãnh liệt tức là càng mãnh liệt bao nhiêu thì cái thời gian mà mình chịu khổ nó ngắn thì mình được giải thoát. Phải không? Thí dụ ngày mình cắt ba cục thịt không? Thì phải một năm, một mười, hai chục năm mới hết tội. Thì giờ mình mỗi ngày cắt tám cục thịt thì năm năm hay là mười năm thì hết. Thí dụ vậy, họ chủ trương như vậy đó, không? Thành ra không có tìm cách nào nằm trên giường gai, nằm trên đinh đó, mấy ông phát kia đó. Thí dụ vậy, không? Hay là trời nắng chang chang bên Ấn Độ, nóng đến cả trăm độ, ra mà trưa nắng nè, đúng cổi áo rồi không? Còn cầm cục cái đèn lớn, cho nó lớn phừng phừng. Hoặc là ăn uống cực khổ, hoặc là ăn phân bò, hay là phần vợ, phần giải của ấy. Bởi vì cho nên mình thấy cái là mình cứ tà tri tà kiến. Mà chúng sinh nó khổ như vậy. Mà nó thuộc Đức Phật đến đó, thuyết pháp 49 năm để làm sao? Thấy 1000 năm sau Đạo Phật bị diệt mất. Chứng tỏ gì? Ấn Độ gì đâu Đạo Phật nữa, rất ít. Chứng tỏ gì? Chúng sinh nan độ, chúng sinh khó độ. Con người cái tính, cái cá tính của nó, cái thói quen của nó khó sửa lắm. Thí dụ ngay cái vấn đề mình hút điếu thuốc mình bỏ không khó. Coi như cái thói quen khi mà đã thành quen rồi khó bỏ. Mà cái hút thuốc là mình chỉ có buông tập đời này thôi đó. Mà còn khó bỏ vậy. Huống chi là những cái tập khí mình đi đời này qua đời khác. Thành ra nói mà đoạn sân sân si, đừng có cái gì tu hành, đừng có mong mau chóng. Lúc nào cũng phản tỉnh mình, nhưng mà giả sử 5-10 năm mà giấy thấy mình phiền não vẫn còn cũng không nên cảm nhận, rằng đừng có cảm tưởng là chán nản. Hay vào chùa hay là cúng nải chuối, hay là cúng cho thầy 5-3 chùng bạc, rồi thấy ở tại sao gia đình mình vẫn còn tai nạn, vẫn còn ấy, chán nản bỏ đi. Đạo Phật đâu đâu phải là mua cho mua bác đổ, mua bán đổi chết đâu. Lòng tin không có, hay không? Vợ chồng muốn bắt mua miễn cưỡng cũng không được. Có bởi vì nó có Đức Phật nói trong kinh, cái sự phát tâm của chúng sinh đó, nó giống nhanh như là vẽ trên mặt nước vậy đó. Lấy ngón tay mình vẽ trên mặt nước phải không? Mình vẽ đến đâu thì tự nhiên cái gió đến mất đến đó à. Còn là như cái điện xẹt ngang trời vậy đó. Thấy không? Thành nó phát cái tâm mà trường cũ lâu dài rất là khó. Thầy nào muốn có cái niềm tin chân thật là phải thứ nhất là hiểu cái giáo lý, thứ hai là phải có khởi cái niềm tin, hiểu được cái công năng thù thắng của Tam Bảo là gì. Thứ ba phải hiểu được cái ý nghĩa của Hộ Pháp Đại Thừa là gì, cái hành Bồ Tát Đạo như thế nào. Thành ra những vị nào mà muốn phát tâm thọ Bồ Tát giới hoặc là tu Bồ Tát hạnh hay là học Bồ Tát hạnh là đầu tiên phải hiểu ý nghĩa con đường đó như thế nào. Bây giờ ông này là chủ trương như vậy ha, là khổ hạnh trong một thời gian sẽ giải thoát. Bây giờ đến thông thứ năm, ông này là Kana Kuda Ca Chiên Viên. Kana Kuda Ca Chiên Viên, thấy không? Thường gọi tên ông cái gì? Kana Kuda là tên, có nghĩa là cổ trâu, cổ con trâu đó. Ca Chiên Viên là họ, đúng rồi, có nghĩa là cắt tóc. Ca Chiên Viên có nghĩa là cắt tóc ngắn. Hồi xưa cái trong thời thượng cổ đó thì tóc người xõa dài xuống, sau này mới cắt tóc ngắn. Ngay đến đời Thanh mà vẫn còn tóc dài. Xã hội xưa xưa là đàn ông đàn bà được xõa tóc dài hết. Mà ngay Tây Phương cũng vậy hết chứ. Nhớ không? Lúc mà ngay mấy hình ông Ốc Quá Sinh Tinh còn để tóc ngang lưng vậy nè. Đúng không? Quăng quăng nữa. Hoặc là còn đổ tóc giả nữa chứ. Nó quá cỡ á. Đổ cái tóc trắng quý phái, quý tộc. Tóc không có, tóc ngắn nhưng mà đợi cho dài đó. Không? Bây giờ hiện giờ dù như mấy ông quan tòa bên Anh cũng vậy. Khi lên cũng đổ tóc biến dài xuống vậy nè. Thấy không? Tiến độ quý phái. Nhưng mà giờ thì cái tự nhiên có cái một nhóm người ở Ấn Độ họ cắt tóc ngắn. Thành ra sau này đời đời họ, gia đình họ, dọc cái tộc, cái dòng họ họ làm điều đó, thành ra mới kêu là dòng họ cắt tóc ngắn, thành cái họ luôn. Không biết họ tên gì, bây giờ cái cắt tóc ngắn, khó tóc ngắn, thì tự nhiên họ thành Ca Chiên Viên, Ca Chiên Viên, hay không? Thành cái họ, hay không? Thì từ cái nhiều cái họ bên tàu cũng vậy đó. Nó cũng từ một cái làng nào hoặc là một cái nghề nghiệp gì đó để tên thành cái họ. Chứ được sự hồi tiên đầu tiên mình đâu có họ tên gì đâu. Họ tên là tự là người mình đặt ra, chứ chó nó mình đâu có, chó nó kêu nhau, thằng biết nó có kêu tên không thằng biết. Nếu như mình đặt tên cho chó vậy thôi chứ không. Ông là có nghĩa là Kana Kuda, nghĩa là cổ trâu ha. Ca Chiên Viên là cắt tóc. Cái này là chủ trương vừa có tướng vừa vô tướng, tùy ý giải đáp. Đây là bọn tà mệnh ngoại đạo. Tức là nhóm này nè, nó kêu là nó sao cũng được á. Mình nói không thì nó không. Mình nói có, có. Tức là nó là nó không có, nó kêu mình kêu là, nghĩa là nó không có chủ trương gì hết á. Không chủ trương gì hết. Không có lập trường, cũng như là mình thấy là gì? Thầy quên mất cái chữ đó. Ba phải, đúng rồi, lập trường. Ba phải không lập trường, không lập trường ba phải. Lập trường ba phải. Tức là sao cũng được, phải không? Thành ra nói biện luận với họ mệt lắm. Bởi vì họ muốn không nói sao họ cũng thấy cũng được hết. Không có tổ trương gì. Cái nhóm thứ 6 là kiểu này là cái là Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Ni Kiền Đà, cái lực còn kêu là Ni Kiền Tử không? Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử không? Thì coi là Ni Kiền Tử. Cái này hiện giờ cái nhóm này vẫn còn. Thì này chuyên viên mà vẫn còn ở bên Ấn Độ rất thịnh hành. Nó kêu là Kỳ Na Giáo, Ni Kiền Tử. Mình đi mà mình thấy lõa thể ngoại đạo, không có mặc quần áo hết, được bôi tro trên mình đó, mà rất là nhiều tên người tin bây giờ hiện giờ vẫn còn ở bên đó. Họ có những cái chủ cái rất là kỳ quái không? Tự nhiên mình kể ra hơi tục tiểu thì dù vậy, nhưng mà thôi, dù không muốn kể cái gì. Không phải cái đâu. Cái tên nó cùng Phú Lâu Na nhưng mà còn Ca Diếp nữa. Còn cái kia là Phú Lâu Na thôi. Thế chỉ nhiên là tên giống như mốt thì theo ông thầy nào đó thích gì đó. Với ông thầy cái thích gì đó thì hai ông khác nhau chứ. Nhưng mà ta có cùng tên thôi, cùng pháp danh thôi. Thì đây cũng vậy. Ni Kiền Đà nghĩa là thoát ly hệ phược, tên chung của những người xuất gia. Nhã Đề tức là tên người mẹ, tên là Nhã Đề Tử, hay không? Chủ trương khổ lạc, thiện phước đều do nghiệp đời trước tạo, không phải đời này tu hành, đạo nghiệp mà có thể đoạn trừ. Rồi ông nói giờ, ông này chủ trương là cái gì mình thọ, sinh ra thọ khổ hay gì đó, hưởng phước gì đó không? Thì là đời trước nó vừa cố định rồi, không bao giờ làm gì nó không thay đổi được. Cái là cái gì? Định mệnh luận. Nhà Nho cũng chủ trương định mệnh đó. cám an cái nghiệp vào thân, thấy không? Cũng đừng trách trời gần trời xa, đừng lên. Thì cái nghiệp của họ, họ dùng chữ nghiệp, nhưng thực sự không phải là nghiệp, sao chẳng là Phật. Cái kia là họ là, nó là định mệnh, tức là nó đã an bài rồi. An bài trời đã an bài rồi. Không có nhân quả. Không có nhân quả. Trời đã an bài rồi, như Kiều nghĩa là ống mắt, nghĩa là cái số phải đi làm kỹ nữ là phải làm kỹ nữ thôi. Đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng thôi. Hãy ăn thí dụ như vậy. Nhưng mà Nguyễn Du cho Kiều cải đổ được để định mệnh chứ, đúng không? Thì cái đó là ông Nguyễn Du, ông bị ảnh hưởng nhà Phật. Thấy không? Cái đó không phải là sức nhà Nho. Cái thứ không phải là nhà Nho. Nhà Nho chú trương định mệnh. Tức là sao là nó an bài rồi. Thành ra nó nói thôi ráng đi, nghe là định mệnh an bài, thấy không? Nhưng mà đâu có định mệnh đâu. Thành ra nhà Phật không có chú trương định mệnh. Là luôn luôn dùng có thể cải tiến, có thể mà cải đổi. Thành ra tu đạo Phật, nếu mình không hiểu đó, mình thôi là Phật là bi quan, yếm thế. Em cứ nghĩ rằng những người xuất gia vào chùa là những người là chán đời, bị vợ bỏ, bị bà đào đá, không thí dụ bây giờ hết đường là không còn, hoặc là những người già rồi, không nghĩa là không còn biết gì, nghĩa là sắp sướng là biến thành cái cục gột ấy rồi, bây giờ vô chùa để không cháu thì vô chùa nó là thờ hưởng an nhàn, thấy không? Cái chủ trương từ xưa như vậy, bên tàu cũng như bên Việt Nam chủ trương như vậy. Thành ra bên Hương Cảng đó, họ đối với người xuất gia rất là tàn tệ. Người thương cảm là người không có tin đạo Phật, mà họ đối với người xuất gia rất là vô lễ. Nghe thầy qua Hương Cảng mấy lần, hồi xưa thầy qua, bởi vì Đài Loan qua Hương Cảng 6 tháng ra để mà đi vô trở lại đó. Thấy không? Nghe nói là họ sáng mà họ ra mà đi qua đường mà họ sáng mở cửa mà cổng thầy đi ngang là chữ thề liền. Bữa nay gặp thầy chùa. Thấy không? Thêm cho thêm hai chữ nữa. Còn có nhiều, có nghe thầy, nghe bên ngay ông thầy tạo ông nói đi mà bằng cái họ đang giặt đồ dơ, họ đổ nước đồ ông thầy nè, bởi vì đối với họ ông thầy là cặn bã của xã hội, là rác rến, là ký sinh trùng. Phải không? Vô chùa để mà nghĩa là cũng như lùm biếng, không có đóng góp gì xã hội, là họ đạo hưởng thụ, họ tôn thờ vật chất, thần tài của họ là đệ nhất. Thành ra người Hương Cảng, người mà đầu bên Hương Cảng là chỉ thừa thờ vô là bây giờ không, ông Phật Di Lặc đó. Bây giờ khiêng sao, khiêng cái một cục vàng thiệt bự. Cái người đầu cái quan điểm kỳ cục. Mình không phải nói là xấu, nhưng mà nó bị cái đó biến thành một cái kia là một cái tập khí, là chỉ thấy tiền thôi. Thấy không, hồi xưa là Di Lặc là bực sách cái túi vậy. Bây giờ sách túi trong đó đâu có chứa gì đâu, phải để cục vàng trước. Đạp lên cục vàng, đội cục vàng, rồi sẽ khiêng cục vàng. Cục vàng thiệt bự, cục vàng nén thiệt bự. Bự hơn thầy, bự hơn ông bà thượng. Thành ra mình thấy mà xã hội như vậy rồi. Thành ra bên Hương Quảng đó, các thầy ít ra khỏi chùa lắm. Mà số người tin Phật rất là ít, chưa đến 10%. Thành ra thầy vô mà, thầy vô thầy qua Hương Quảng, thầy vô nhà thuốc Tây, thầy mua thuốc. Nó không thèm nhìn mặt. Nó nói chuyện mình không thèm nhìn mặt mình. Nó quăng, nó mà hỏi nó gì, nó lấy thuốc nó liền lên trên quầy vậy đó. Nó nhìn, nó nhó nhìn, không nhìn mặt mình là không đáng cho nó nhìn. Thành ra đó có những sứ mình gọi là biên địa. Thành ra quý vị khi mà nguyện sinh, đừng có sinh vào những biên địa. Mặc dù mình có thể có nhiều tiền, hay không, mặc dù mình có thể có nhiều xa hơi nhà lầu, nhưng mà mình chỉ hưởng cái phước thủ lậu mình ấy, để đời sau mình, thí dụ mình kết ác duyên với Tam Bảo, là mình đời đời rất là nhiều đời mình không gặp Tam Bảo. Thành ra có bà Mỹ, ngay thầy mình mới đọc một cái tài liệu của người Mỹ, họ đi tìm đạo Phật, họ viết cái hành trình họ đi về Đông Phương, một người đàn bà Mỹ, thấy một có thể là một nữ ký giả hay vậy, bà viết ra, bà đến Hương Cảng bà thất vọng, bởi vì người Hương Cảng giảng tiền không à, không có giảng, biết không biết đạo là gì hết. Ngay cả người Tây Phương mà họ còn có tao, họ còn có tâm đạo, phải không? Trong khi người Đông Phương kêu là Đông Phương, thành ra cứ nghĩ, đừng có nghĩ là Đông Phương là cái gì ghê gớm. Thành ra mình có những cái người họ chủ trương tà kiếm mà mình giặt có duyên với họ là mình sẽ chết, hay không? Thành ra cố gắng mà sao nguyện là sao con kia gặp điệp thiện tri thức, gặp đời đời được gặp Phật Pháp, Đại Thừa, Phát Bồ Đề Tâm. Đời nào cũng biết nguyện trên thành Phật Đạo dưới độ chúng sinh, và mỗi ngày nên phát cái nguyện đó. Còn nếu mà giả sử mà ngẩn ngơ thì dĩ nhiên đó là quyền của mình. Số nhóm ngoại đạo nói trên đều có đồ chúng là cũng giáo hóa chúng sinh mà thế lực rất là lớn. Nghĩa là gần như là 6 nhóm ngoại đạo là nắm hết phần lớn đồ chúng, còn những nhóm kia nhỏ thôi. Ngoài Ấn Độ bây giờ đó, 80% là theo gì? Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo tức là Bà La Môn mà nó đã lấy đạo Phật, nó lấy đạo Phật và một phần đạo Phật vào trong đó. Nhưng mà bây giờ Đức Phật của mình biến thành một vị thần của Bà La Môn thôi, là một hóa thân của Phạm Thiên, một hóa thân của Phạm Thiên, thấy không? Trong khi Phạm Thiên ở trong Phật giáo là gì? Chỉ là ông vua trời sơ thiền thôi, một cách Đức Phật xa vô cùng. Nhưng mà dĩ nhiên là họ chủ trương Phạm Thiên là gì? Là sinh tất cả vũ trụ là do Phạm Thiên sinh ra, cũng giống như bên Thiên Chúa chủ trương Thượng Đế là sinh ra tất cả, thành ra Phạm Thiên của Bà La Môn tức là Thiên Chúa ở bên Kỳ Tô giáo, tức là một ông đó, cùng một ông đó. Ông là vua của trời sơ thiền, sống lâu giàu có, giống như tông ta thường nói là tăng thước tăng thọ, hay không? Thành ra cái người mà ngoài đạo họ tùy thuận theo thế tục. Bây giờ muốn tín đồ chứ đông thì nói gì? Nếu mà nói giải thoát, nói như là thuyết tính không, nói về cái là lục gì thập nhị nhân duyên hay là bát chánh đạo, không ai hiểu. Thành ra bây giờ sẽ nói sao? Bà con vô đây lại đi, tăng thước tăng thọ giàu có sống lâu mừng, ai cũng nhào vô đùng đùng. Những cái đạo đó là nhiều đỉnh đỡ tín đồ lắm. Còn quý vị nói thôi vô đây nghe không, đi đứng cho nghe ngắn không, không được nói chuyện không, không được nghe không, chùa đó vắng về vắng vô cùng. Nhưng mà thực tế bởi vì làm sao vậy? Chúng sinh đó phần lớn là chỉ khăn cơn như vậy thôi, tức là họ chỉ cầu phước cầu thọ thôi. Thì nào đạo Phật cũng không ngoại lệ đó. Thì nó tại sao mà đạo Phật đại thừa xuất hiện là gì? Để thỏa mãn cái nhu cầu đó của chúng sinh. Bởi vì tại sao vậy? Các ngài Thanh Văn sống rất là xa lạ đối với quần chúng. Đức Phật là một người rất là linh động. Tại sao Đức Phật chỉ cắt thực? Cắt thực để chi? Có cơ hội gần gũi với chúng sinh. Ngoài những thời giờ tu hành riêng của mình, thì mình vẫn những giờ mình đi vào làng khất thực là mình để chúng sinh tiếp xúc với mình. Họ có câu hỏi gì, họ có thắc mắc gì, họ hỏi, mình trả lời. Và là họ thấy cái quy nghi của mình, họ khởi tâm sùng thượng. Họ không thấy một cái ông Phật hoặc một Đức Phật hoặc là một ông Tăng mà có cái cá tính rất là ấy không. Thành ra trong cái đạo Phật là cái uy nghi của cái vị Tăng rất là quan trọng, để mà chúng sinh khởi cái tâm sùng kính. Thành ra hồi trong có một cái câu chuyện hồi thời Đức Phật là có trong xóm đó không, có 6 ông Tăng không ở trong xóm không, nghĩa là mỗi ngày ra nghĩa là nói chuyện nghĩa là tầm phào, nghĩa là nói chuyện nghĩa là thời sự không, rồi nghĩa là nhảy lò cò, rồi nghĩa là ngâm thơ, rồi làm đủ thứ trò không. Nghĩa là cũng giống người thời thế tục vậy không, chiều lòng những tín đồ đúng không, ai cũng thích cúng dường thiền nhiều không, mấy ông này không biết chiều Phật tử mà không. Bữa đó ngày Sa Lợi Phất bằng bừng với lại một số người trong tăng đoàn bưng mình bác vô làm đi khất thực, đi ngang thấy không, khất thực đi đứng nghiêm nghị không, đứng nghiêm nghị. Mọi người thấy ngạc, ủa Tăng này hả, cái này Tăng sao kỳ vậy, hồi xưa giờ chưa thấy ông Tăng kỳ này kỳ cục, thấy gì coi lạnh lùng quá vậy, coi xa lạ quá. Rốt cuộc chi không ai tới cúng dường hết, ngày Sa Lợi Phất buông mình bắt không đi về không. Thành ra cái mường giáo dục chúng sinh không đúng á thì nó nguy hiểm hay không, làm cho những người mà tu hành chân chính á họ bị ảnh hưởng hay không, họ tái là họ bị tín đồ xa lạ họ không. Nhưng mà cái người mà đi vào làng để khất thực là để mà cho cái người ngoại đạo hoặc là cái người mà chưa có lòng tin thì họ khát khởi lòng tin, thấy không? Có lòng tin họ lòng tin tăng trưởng. Rồi sau này đó thì cái ngày mà các ngài Thanh Văn đó, bởi vì sống càng lúc càng xa lạ với quần chúng, thích chạy vô rừng rồi ông thì cái lòng sau này các chùa mới đầu nó cũng phải đi khất thực, nhưng mà sau này được vua đặc biệt là những ông phú hộ ông cúng dường, mỗi chùa đều cúng cho cái gì đất mảnh đất cả ngàn mẫu, cái ngàn mẫu chùa thì bên Tích Lam vẫn còn nhiều chùa rộng đất rộng cò bay thẳng cánh. Thì sao mướn người về làm, rồi mỗi tháng họ mỗi năm họ đem cái tô lợi tức đó, cái là gì tô phải không, đem về chùa trộn và thầy đến cái chùa mà thầy ở, nghĩa là về quê cái chùa quê đúng không, cái là đến lúc đó là họ đã cất núi tá điện, họ đỡ lại đậu lúa nấu như cao núi vậy. Rồi bây giờ mày thằng số ngày trong chùa mày rẫy rồi bắt đầu không còn đi xuất thực nữa, rồi sống xa lạ.
Thì bây giờ lúc đó đạo Phật trở nên xa lạ của quần chúng, thành ra bây giờ đạo Phật đại thừa mới xuất hiện, đem một cái mẫu người khác, Bồ Tát là một người vì chúng sinh mà tu hành, vì chúng sinh mà phục vụ. Thành ra Bồ Tát sao lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, mặt nói tròn quay nó tròn vo, mà mặt lúc nào cũng cười. Tôi nhìn Đức Phật hay là nhìn các vị Bồ Tát quan theo văn thù, người nào lúc nào cũng nghĩa là có nụ cười trên môi. Thì như vậy đó, thành ra cái mẫu người Bồ Tát là một người rất là dễ mến, dễ thương, nhưng mà không có nghĩa là không có nguyên tắc, vẫn nguyên tắc như thường. Tức là nhưng mà dùng cái phương tiện kia là mình kêu là phương tiện thiện xảo, rất là khéo léo. Thí dụ như ta có lỗi thì nhân nói như thế nào thì thành ra kêu là bởi vì có trí tuệ và có sự phán đoán rất là nhanh chóng, thành ra làm một cái viện mà độ chúng sinh đâu phải dễ đâu. Đại khái là cái tư tưởng sống lâu giàu có đó, thì bây giờ vì muốn độ chúng sinh, Phật giáo đại thừa đem tư tưởng đó vào, nhưng mà không có phải sống giàu có bằng cách cầu trời thần này thần kia, hoặc là làm việc tế tự sát sanh. Chúng sinh mà muốn khổ nghĩa là họ muốn thọ mạng mà họ làm việc sát sanh, họ muốn giàu có mà không chịu bố thí, kỳ vậy đó. Họ gây cái nguyên nhân ngược lại với điều mong cầu, thấy không? Đáng lẽ muốn được sống lâu thì phải làm gì? Phóng sanh. Không những không sát sanh mà phải phóng sanh, và phải nếu mà ấy thì cố gắng đừng ăn mặn nữa. Như vậy thì dĩ nhiên mình nói qua thì nghe sao nghe sao bắt cái ăn chay vậy nè, khó quá. Mình là sao gây cái nhân cho đúng nhân thì mới cái quả đó. Mình muốn trồng cái, mình muốn ăn ổi thì mình trồng hột ổi, mình muốn ăn lê thì mới trồng hột lê, còn mình muốn ăn ổi mà mình muốn ăn lê mình trồng hột ớt thì đâu sao ăn lê được, không? Kết quả nó sẽ cay vô cùng, không? Đắng vào cay, không? Hiểu không? Thành ra chúng sinh nó không có cái trí tuệ. Thành ra ví dụ như những ngày mà sinh nhật đó hay là gì đó thì tổ chức cho nó kiết sanh, không? Có những cái ngay cái trong cái thầy đọc cái quyển mà rất là cực, cái trong lịch sử nước Tàu, người Tàu họ hay ghi chép lắm, họ có rất là nhiều cái dữ kiện. Việt Nam mình cũng có, nhưng mà tại mình ít ghi chép, Việt Nam mình ít cái thói quen ghi chép. Mình có nhưng mình không có ghi chép, là mình không biết mình kể, phải không? Thì kể ví dụ như kể có không, hai mẹ con, phải không, sinh ra đứa con trai, phải không, sinh ra con trai đến ngày đầu tháng làm lễ ăn mừng, giết con dê để làm cho mình. Lúc mà con thấy thằng cha mà mướn ra giết dê, nó kéo con dê ra khỏi chuồng. Dĩ nhiên hồi xưa là nhà công nghiệp mà thường thường nuôi dê, nuôi heo, nuôi bò trong chuồng đó. Cái con kia nó khựng lại, nó nước mắt nó chảy đồng đồng vậy nè, nó mà nó chảy quanh trồng này nè, nó nhất định nó biết là sắp chứa nó kéo thì nhất định là giết, không thì cái ông chủ nhà cha thôi hay là không biết gì kêu là nhất định giết heo này dê này. Có người khuyên nghĩa là nó cũng đừng nên giết, không thì được. Xong nó bắt cái nồi lớn, bây giờ thường thường hay làm ấy, xong lột ra lông trụng con heo con dê vô mới lột lông, cọ lông cho nó dễ, không thì không biết thì đừng nói chuyện nó, không có muốn kể kỹ thuật thì, thầy không có, thầy kể chuyện đại khái những cái kỹ thuật đó phân đổi, thầy không muốn nghe anh chị, thầy cũng không biết, bởi vì thầy không có tập, không muốn làm cái đó, thầy nói kỹ thuật thầy nghe anh chị, thầy ngái đừng nghe được, nghe vô nó ghê lắm, kéo thì biết làm gì đó thì bỏ cái gì đâu. Thì cái người mà người Phật sản phụ á, bồng đứa con trong nôi đứng cách đó thì khoảng 4-5 thước đứng coi người ta làm, thì không biết con dê nó làm sao mà không, tự nhiên ở trong cái lò lửa nó phọt ra một cái, nó bể cái nồi đi, nó bể cái nồi nước thì đạn nó xô cái tạng sao mà nó xối cái, thì cái một con lửa nó như cái ấy nó bắn vào luôn cái người sản phụ với đứa nhỏ, hai người cháy đèn hành thang trong cái tức khắc. Thành ra thịt dê chưa ăn tới mà thấy có người chết thì không, thành ra cái quả báo đó kêu là quả báo nhãn tiền. Thành ra cái gì cũng vậy, mình đã học Phật pháp, mình đã học cái lòng từ bi thì mình phải thực thi bằng cái hành động. Tự nhiên mình nói là bây giờ thí dụ như ngay như thầy cũng chỉ là Bồ Tát trong sách vở thôi, chứ thực sự thầy nhiều cái thầy đâu làm được, chưa làm được, mong làm nhưng mà chưa làm được. Thành ra mình từ từ mình đi, từng bước, không từng bước, không nhanh mà cũng không chậm, không hấp tấp, nhưng mà cái nào mình làm được cố gắng hết mức mình làm, thấy không? Khai màu cho cái bộ kinh này thì mình thấy rằng đây là cái bộ kinh mà chỉ nam của Bồ Tát, nếu muốn học Bồ Tát hạnh. Bởi vì đây là cái mình thấy là thầy thấy là cái quyển này nó võ thực nó là rất là hay, thành ra mình từ từ nghiên cứu từ từ. Đây là Phật
nguyện